Israel, sách ngôn sứ Amos, chương 2.
Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Còn ta, trước kia ta đã từng diệt trừ người Emori khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. Chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết, người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu, người cưỡi ngựa cũng không thoát chết. Người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn. Sấm ngôn của Đức Chúa.
Người môn đệ phải bỏ mọi sự. Matthew chương 8, từ câu 18 đến câu 22.
Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người: Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Đức Giêsu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.
Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Đó là lời yêu cầu của một vị kinh sư đáng kính, thông thạo thánh kinh. Vị này gọi Đức Giêsu là thầy, dù chính ông là một bậc thầy trong dân. Tại sao ông lại muốn đi theo Đức Giêsu, một ông thợ mộc ở Nazareth? Tại sao một người có sự nghiệp ổn định như ông lại chịu hạ mình làm môn đệ của ngài? Tại sao ông lại muốn theo ngài đến tận chân trời góc biển? Điều gì nơi con người Đức Giêsu đã khiến ông quyết định như vậy? Điều gì nơi ngài đã cuốn hút con người ông đến độ ông không muốn xa ngài nữa và muốn gắn bó đời mình với ngài? Chúng ta không có câu trả lời cho các câu hỏi đó. Chúng ta chỉ nghe câu trả lời của Đức Giêsu cho vị kinh sư: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Ngài nhắc cho ông biết cái giá phải trả để đi theo ngài làm môn đệ. Đó là cuộc sống bấp bênh, lang thang, nay đây mai đó. Trên bước đường rao giảng, Đức Giêsu sống như kẻ vô gia cư, Ngài tạm trú ở nơi nhà của người mở lòng đón nhận. Chẳng rõ sau câu trả lời thẳng thắn của Đức Giê-xu, vị kinh sư có còn muốn theo Ngài nữa không? Khi một môn đệ của Đức Giê-xu xin phép về chôn cất cha trước đã, thì Ngài đã trả lời bằng một câu khó hiểu: anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Người Do Thái coi trọng chữ hiếu và việc tống táng cho cha mẹ. Có thể ở đây, anh môn đệ này muốn xin về nhà, ở với cha già cho đến ngày cha qua đời, rồi chôn cất cha để báo hiếu. Không phải là anh không muốn làm môn đệ thầy Giê-xu nữa, nhưng trước hết anh muốn làm tròn bổn phận của một người con. Đức Giê-xu cho anh thấy báo hiếu không phải là bổn phận hàng đầu, dù tôn kính cha mẹ là luật quan trọng trong xã hội Do Thái. Ngài cho anh thấy có ai đó còn quan trọng hơn cả cha mẹ. Hãy theo tôi. Tiếng gọi này đòi dành ưu tiên cho Ngài. Đến độ nghĩa vụ thiêng liêng nhất là chôn cất cha phải nhường bước. Tin mừng hôm nay cho thấy cái giá phải trả để làm môn đệ Đức Giê-xu. Có người đi theo thầy khắp mọi nơi thầy đi, nhưng đi vào vườn dầu, đi lên núi sọ, ít người dám theo thầy. Anh phải nghe được tiếng gọi mới của thầy: hãy theo tôi. Và đơn sơ đặt sứ mạng lên trên hết. Thân phận người môn đệ xưa nay đều giống nhau: theo thầy là phải chịu long đong, thiếu thốn, bị từ chối và bách hại, thậm chí phải chấp nhận cái chết. Nhưng hạnh phúc vẫn chờ họ, chỉ vì họ đã cùng thân phận với thầy. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa, chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.